Cái câu này nếu mà người thường thường thì dễ bị dướng liền. Đây là chuyển qua cái. Hỏi vậy chứ Cà Lê từng đến đây lúc nào? Nếu mà gặp mình thì chắc là con tôi chưa từng đến, hoặc là mới đến, phải không? Thì chưa liền thưa là lời nói gì, nói cái gì á, cũng không kẹt, phải không? Bởi vì biết là cái này câu hỏi này là câu hỏi thử, phải không? Cho nên theo đó mà trả lời rồi chết liền. Thì Nam Diện mới bảo lão tăng hỏi ông rõ ràng, lão tăng hỏi rõ ràng. Thì chư bảo cũng chẳng được bỏ qua. Thì ngay đó Nam Diện mới bảo hãy ngồi uống trà. Thì đó mới thấy được luôn luôn làm chủ trong tất cả cái tình huống đó. Vỗ bên trái hét, vỗ bên phải cũng hét, giờ hỏi gạn lại phải thì gác lại, trái là sao ngày vỗ mù luôn đó. Nghĩa là không có mắc kẹt trên cái lời nói của cái bên này, nó luôn luôn là có sức làm chủ đó. Thì như vậy đó mới là có được gọi là cái thấy hiểu mà đúng như pháp mà ngày Năm Tế ngày cũng nói đó. Thì câu chủ khách của Tâm Năm Tế mình mới thấu suốt được. Chứ còn nếu mà thiếu con mắt này á, mà đây á là ngày phân biệt lúc này á, là coi như là cũng chưa có triệt ngộ à, thấy không? Mà được có cái nhìn như vậy rồi đó, thì mới thấy cái gọi là cái đặc biệt của ngày phân biệt. Cho nên ngày Nam Viện đó, thấy ngày Nam Viện vừa cầm cái gậy thì ngày biết rồi cũng không thể cho cầm gậy nữa, nghĩa là chớ có gông mù mà gậy tối. Sẽ giật gậy đập hòa thượng chứ bảo là không nói, lo đánh. Thì ngày vừa chụp gậy là ngày thấy liền, coi như là luôn luôn mắt mình lúc nào cũng phải sáng, nghĩa là không để cho cái chút gì lầm hết, luôn luôn lúc nào cũng làm chủ hết. Cho nên ở đây thì ngài mới bảo là gặp là giết thôi, đó là không chấp nhận bất kỳ gì hết. Đó là thấy được như vậy thì mới thấy cái mạnh của Tông Lâm Tế. Bởi vậy mà sau này rồi khi mà ngài công việc ngày đa giáo hóa đó, thì có lần ngài mới bảo ngài lên tòa ngài dạy chúng đó, ngài nói là tâm ánh của Phật tổ in tuồng như mái châu sắc, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá, chỉ như chẳng đi chẳng đứng thì ấn tức là phải, hay chẳng ấn tức là đó là đưa ra cái bảy, phải không? Tâm ánh của Phật của tổ đó giống như là mái châu sắc, mái châu sắc thì sao? Đi thì mình ấn đứng, đứng thì ấn phá, không cho mình có chỗ bám, phải không? Nhưng mà bây giờ đây chỉ như khi mà chẳng đi chẳng đứng á, thì bây giờ ấn là phải hay là chẳng ấn là phải đó. Thành ra nếu mà lại có người nói được chăng, đưa ra cái bẫy đó, thì ngài trưởng lão Lô Pha đó, ngài mới bước ra, ngài mới hỏi học nhân có mái châu sắc, bây giờ thỉnh thầy chẳng ấn vào. Học nhân có mắt là có cái mái châu sắc đó, nhưng bây giờ thỉnh thầy chẳng có ấn. Chẳng ấn vào. Thì sư mới bảo quen câu kình nghe đầm trong rộng, lại thang mà ngựa nhảy lại lăn bùn đó, ngựa mình nhảy ra khỏi nước trong rồi lại lăn vào trong bùn. Thì lúc đó thì ngài Tô Pha ngài liền trầm ngâm, hơi trầm ngâm chút thì sư liền hét ngay. Hơi trầm ngâm để mà đói thì ngài liền hét, hỏi trưởng lão sao chẳng nói lên. Ngài Tô Pha ngài suy nghĩ chút nữa thì sư liền đánh một Phật tử, bảo lại nhớ được thổi đầu chăng, thử nói nêu lên xem. Lô Pha mới vừa mới muốn mở miệng cái thì sư đánh Phật tử cái nữa. Thì mới thấy đó. Cho nên ông lúc đó là một chủ, ông ngồi trên tòa đó, ông thấy ông mới bảo mới biết là Phật pháp cùng vương pháp một loại. Thì sư mới hỏi chứ ông thấy đạo lý gì, thì một chủ mới nói là đương cơ chẳng đoạn, trở lại chút loạn. Tức là ngay khi ngay đó đáng đoạn mà không đoạn thì trở lại chút cái loạn đó. Tức là đối với Tông Lâm Tế đó ha, khi mà ngài đưa ra thì phải nói liền. Ông Đô Pha này á, không phải là ông cũng không biết, nhưng mà ông cũng là tính là kiếm câu hay để mà trả lời. Nhưng mà lúc này cũng giống như lúc ra trận mà đâu có cho mình cái là ở lúc đó là suy tính. Cho nên nghĩa là luôn luôn làm chủ, nghĩa là bất ngờ, nghĩa là không có chỗ để mà coi như là chen vào, không để cho nghĩa là chần chờ được. Như vậy thì mới thấy cái gọi là cái cái câu mà gọi là chủ khách của cái tông Nam Thế à, nó rất là đặc biệt à. Thì hiểu được như vậy đó, thì mình mà thấu được ở chỗ này thì hết ai gạt mình được, luôn luôn làm chủ như vậy trong mọi cái tình huống, mọi cái cảnh à. Thì ở đây à, hiểu như vậy thì thấy được cái ý nghĩa ngài bảo gặp Phật với Phật, gặp tổ với tổ, gặp La Hán với La Hán, gặp cha mẹ với cha mẹ. Rồi kia như những người học đạo ở các nơi chưa có ai chẳng nương vật mà đến đây à, những người học ở các nơi đó chưa có ai chẳng nương vật mà đến đây, nghĩa là luôn luôn đều có chỗ bám mà. À, đến đều có chỗ bám mà, tức là sao, đến để mà tìm hiểu à, cho nên luôn luôn là đến để mà tìm hiểu, để mà cầu hiểu. Sơn tăng nhằm trong đó mà đánh vào đầu, tức là mọi người đến đó đều nương vật hết, cho nên là hãy nhằm trong đó mà đánh vào đầu, trên tay ra thì đánh trên tay. Cái này nếu mà nói đủ thì nếu mà ở đầu ra thì đánh ngay đầu, trên tay ra thì đánh trên tay, trong miệng ra thì đánh ngay miệng, trong mắt ra thì đánh ngay mắt. Chưa có một người chỉ riêng một mình đến đều là đạp lên trên cơ cảnh chết của người xưa. Đó, đây ngài nghĩa là nhấn mạnh lại, người học đến là chỉ luôn luôn là nương tựa, cho nên ở trong đây hãy mà đến có chỗ nương tựa thì trong đầu á, từ đầu ra đánh đầu, từ tay ra đánh ngay tay. Đó, tức là sao, tôi cũng không có chỗ bám, không cho có chỗ bám. Đó, nghĩa là mấy vấn đề ở đây đang ngồi đây mà có ai dám đang ngồi đây mà không nương tựa một cái gì không? Đó, đang ngồi đây mà không nương tựa cái gì không? Luôn luôn là cũng có cái chỗ nương tựa, phải không? Đó, chính như vậy cho nên gặp ngài thì ngài liền đánh liền hét lại như vậy đó. À, là để hét tan hết, không cho mình có chỗ bám gì hết. À, mà mình là có thói quen là bám, cho nên là luôn luôn tức là phải có cái chỗ hiểu, cầu cái chỗ hiểu. Cho nên nghe, khi mà nghe nói phá thì sao, luôn luôn là mình phải bám vào những cái chỗ hiểu. Mà nghe các ngài nói phá thì đau lắm, phải không, nghe đau lắm, bởi vì đụng đến rồi đó. À, cho nên nghe những cái chỗ này thấy đau lắm. Mà nếu mà khi mà biết thấy đau đó là sao, biết thấy đau đó là sao, là có, phải không, là có bám nhiều. Cho nên hãy có bám, cho nên để nghe phá điện thấy đau. À, do đó mà ở đây thì ngài muốn phá mạnh để cho mình buông hết những cái chỗ bám đó, để mà coi như chống ngay cái gọi là bình thường mà hiện hữu đó. Cho nên bảo rằng nữa này, chưa có một người riêng một mình đến mà đều là đạp trên cái cơ cảnh chết của người xưa hết, tức là bám trên những cái gọi là cái khuôn chết của người. Có khi thì hiểu được một ít công án thì sao, hiểu được vài công án cái thì tự nghĩa là hài lòng, tự mãn. Mà hiểu được một vài cái công án đó thì có phải là thấu suốt gì chưa? Hiểu được vài công án thì tức là sao, tức đó là những cái mà của người xưa chứ có gì đâu, phải không? Của người xưa rồi mình hiểu được cái đó, nhưng mà làm sao mình phải chuyển lại thành cái của mình kìa, không? Chứ còn hiểu dài cái công án của người xưa là cái tự mãn đó, rồi cái nghĩa là lo đi nói thiền nói đạo đó, thì cũng đã đạp trên cái cơ cảnh chết của người thôi, bám vào cái hiểu đó thôi. À, cho nên ở đây ngài tâm tế ngài phá mạnh. À, Sơn Tăng vốn không một pháp cho người, chỉ là trị bệnh, à, cởi trói vậy thôi. À, nghĩa là không có gì để cho ông hiểu hết, không có pháp cho người thì ông lấy đâu hiểu. À, những huynh đệ các nơi thử chẳng nương vật gì mà ra đây xem, huynh đệ các nơi đó thử không có nương cái gì mà ra đây xem, đây có ai dám nào không? À, không nương cái gì hết, à, ra đây xem, ta cần bàn chuyện với ông đó, cần bàn chuyện với cái người này đó.